Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chưa hết là lược thuật các tin chính sẽ loan cho bản tin thời sự tối nay. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng chính phủ không có bằng chứng cho thấy vaccine kém hiệu quả hơn đối với biến thể Omicron. Cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi có báo cáo về nhiều người trốn khỏi cơ sở cách ly COVID-19 ở Howard Springs, Darwin. Các chuyên gia dịch tễ học quốc tế nhận định rằng biến thể Omicron có thể vượt qua Delta lây nhiễm toàn cầu. Và Việt Nam ghi nhận hơn 10.000 trẻ em có phản ứng sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng chính phủ không có bằng chứng cho thấy vaccine kém hiệu quả hơn đối với biến thể Omicron. Ông Morrison nói, không có thông tin nào chính phủ hiện nay thấy được rằng vaccine không có hiệu quả trong việc chống lại biến chủng Omicron. Trên thực tế, thông tin ban đầu mà chúng tôi đã xem xét ngày hôm qua, các dấu hiệu cho thấy Omicron sẽ là một dạng virus nhẹ hơn. Bây giờ, nếu điều đó được chứng minh là đúng, đó là một sự thay đổi lớn của cuộc chơi, nhưng những điều này vẫn chưa được biết đến. Tuyên bố này được đưa ra khi New South Wales ghi nhận ít nhất là 6 ca nhiễm biến thể Omicron trong tiểu bang. Một trường hợp thứ 6 nhiễm biến thể Omicron của COVID-19 đã được phát hiện ở New South Wales. Người đàn ông 40 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ từ Cabramatta ở Tây Nam Sydney. Ông này trở về từ miền Nam Châu Phi vào cuối tuần trước, khi đó chỉ có các triệu chứng nhẹ. Người đàn ông này đã trải qua 6 tháng ở Nigeria trước khi lên một trong những chuyến bay từ Doha vào tuần trước, giống như một số trường hợp nhiễm Omicron đã được xác nhận khác. Bộ trưởng Y tế New South Wales Brad Hazard cho biết các địa điểm phơi nhiễm mới sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Tại lãnh thổ Bắc Úc, cảnh sát lãnh thổ này đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi có báo cáo về nhiều trường hợp đã trốn khỏi cơ sở cách ly COVID-19 ở Howard Springs, Darwin. Theo một tuyên bố của cảnh sát, 3 người đã kéo đến hàng rào của cơ sở này vào đầu giờ sáng ngày thứ Tư, 1 tháng 12. Một lực lượng cảnh sát dày đặc đã được điều động tới khu vực và các nhân viên đang tiến hành kiểm tra số người thực tế ở trong cơ sở này. Nay tới với tiểu bang Victoria, cuộc tranh luận về dự luật chống đại dịch của chính phủ Victoria vẫn tiếp tục sau khi bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều hôm qua. Dự luật về đại dịch của tiểu bang Victoria dự kiến sẽ trở thành luật sau khi một số thay đổi vào phút chót được thực hiện đối với dự luật để bảo đảm có sự ủng hộ của một số dân biểu bổ sung. Tuy nhiên bây giờ dự luật lại đang được thảo luận từng điều khoản một. Dự luật sửa đổi về sức khỏe và phúc lợi công cộng, quản lý đại dịch, trao cho Thủ hiến và Bộ trưởng Y tế quyền tuyên bố về đại dịch và thực thi các hạn chế. Nó được thiết lập để thay thế tình trạng khẩn cấp hết hạn vào ngày 15 tháng 12 này. Chính phủ đã có được sự ủng hộ của các vị dân biểu độc lập và các đảng nhỏ, bao gồm người chịu trách nhiệm cho các vấn đề vận tải của tiểu bang, ông Rod Barton, dân biểu đảng công lý cho động vật, Andy Medick, dân biểu đảng Reason Fiona Patten và lãnh đạo đảng xanh Samantha Redham để thông qua dự luật. Liên quan tới biến chủng Omicron trên tầm quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới đang cảnh báo các quốc gia không áp dụng lệnh cấm du lịch đối với biến thể coronavirus Omicron mới, khi quá trình nghiên cứu về biến thể này vẫn đang tiếp tục. Tiến sĩ Nixi Gamedi-Mwansithi, nhà virus học khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới tại Nam Phi, đã kêu gọi điều này và cần công bằng trong phân phối vaccine.
If we still gonna continue with the vaccine inequity in the world, definitely.
Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục với tình trạng bất bình đẳng về vaccine trên thế giới, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải nhìn thấy tình trạng như thế này diễn ra. Những các biến thể lại sắp xuất hiện và sau đó thì chúng ta không hoàn toàn được bảo vệ trước các biến chủng mới. Và những quốc gia được tiếp cận với vaccine, họ là những người đầu tiên phải lo lắng vì họ sẽ không cho phép những người từ châu Phi vào lãnh thổ của họ. Được biết, thị trường tài chính đã sụt giảm mạnh mẽ sau khi người đứng đầu công ty sản xuất thuốc Moderna cho rằng vaccine COVID-19 kém hiệu quả hơn đối với biến thể Omicron. Hiện vẫn chưa rõ chính xác ở đâu hoặc khi nào thì biến thể này xuất hiện lần đầu tiên, hoặc mức độ lây lan của nó ra sao, cũng như liệu nó có ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine hiện tại hay không. Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ cho biết, các quan chức y tế đang tích cực tìm kiếm biến thể Omicron tại Mỹ, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy nó tồn tại ở Hoa Kỳ. Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của Tòa Bạch Ốc cho biết hiện tại không có triệu chứng bất thường nào.
Some anecdotal reports out of South Africa that
Tiến sĩ Fauci nói một số báo cáo chưa chính thức ở Nam Phi cho rằng các bác sĩ, chủ yếu là bác sĩ tư nhân, những người đã khám cho bệnh nhân và thấy rằng họ có vẻ ít nghiêm trọng hơn về bệnh trạng, nhưng có vẻ khá chính xác. Hầu hết trong số đó là những người trẻ hơn. Chúng tôi tin rằng còn quá sớm để nói về mức độ nghiêm trọng là bao nhiêu. Các quan chức Nam Phi hy vọng rằng biến chủng sẽ ít nghiêm trọng hơn, thế nhưng tới lúc này họ cũng không biết rõ gì. Vì vậy, họ đồng ý với chúng tôi. Đến với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, họ cho biết rằng đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã tiêm chủng cho 100% dân số chống lại coronavirus ít nhất một liều vaccine. Các quan chức y tế cho biết có khoảng 90% dân số nước này đã được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine cho đến nay. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ, điều này cũng khiến cho quốc gia vùng vịnh đứng đầu về thế giới về việc tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, nơi này vẫn đang chứng kiến có những ca lây nhiễm mới ở mức hai con số mỗi ngày. Tiếp tục một diễn biến quốc tế khác, Slovenia cho biết họ có thể cấm vaccine Janssen's COVID-19 của Johnson & Johnson trừ khi mọi người yêu cầu tiêm loại này sau khi kết luận về cái chết của một phụ nữ có liên quan đến vụ tiêm chủng này. Thuốc chủng ngừa loại này đã bị đình chỉ sau cái chết của một phụ nữ khi mà một bác sĩ thần kinh vào thời điểm đó nói rằng cô này đã xuất hiện và trở nặng các cục máu đông và chảy máu trong não. Ủy ban được thành lập để xem xét nguyên nhân cái chết của cô này đã đồng thuận với kết luận cái chết có liên quan đến vaccine. Johnson & Johnson hiện chưa đưa ra bình luận nào. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, tiếp tục với tin quốc tế. Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ rộng rãi sự ủng hộ và thông cảm cho các nạn nhân và gia đình của vụ nổ súng tại trường học mới nhất vừa xảy ra ở Hoa Kỳ.
As we learn the full details, my heart goes out to the families enduring the unimaginable grief of losing.
Ông Biden nói, khi chúng tôi tìm hiểu chi tiết đầy đủ, trái tim tôi đau đớn cho những gia đình đang phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng được khi mất đi một người thân yêu. Rõ ràng có một điều gì đó xảy ra theo thứ tự 9 người nạn nhân đã bị bắn. Và người thanh niên đó, tôi nghĩ, và như tôi hiểu, từ một nhân viên cho biết, thì cậu ta mới chỉ khoảng 15 tuổi. Và anh này tự quay lại hành động của mình, và chỉ nói, rồi tuyên bố quyền chống lại việc tự buộc tội, và rồi giao lại khẩu súng lục của mình. Đó là tất cả những gì mà chúng ta biết về vụ này. Nhưng mà bạn phải biết rằng, toàn bộ cộng đồng đó chắc chắn đã rơi vào trạng thái shock, kinh hoàng ngay lúc này. Cần nhắc lại rằng một học sinh 15 tuổi đã nổ súng tại trường trung học Michigan, giết chết 3 học sinh và làm bị thương 6 người khác, trong đó có một giáo viên. Cảnh sát trưởng của hạt Oakland, Mike McCabe, nói rằng không rõ động cơ của kẻ tấn công. Các cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và thu hồi một khẩu súng ngắn bán tự động và một số clip tự quay. Được biết, trường trung học Oxford ở thị trấn Oxford, một cộng đồng chỉ cách Detroit khoảng 50 cây số về phía bắc. Tới với khu vực Đông Nam Á, chính phủ quân sự Myanmar đã đệ đơn cáo buộc tham nhũng mới chống lại nhà lãnh đạo dân sự bị phế truất, bà Aung San Suu Kyi và cựu tổng thống Win Myint. Tội danh mới liên quan đến việc mua và thuê máy bay trực thăng thuộc luật chống tham nhũng và nếu vi phạm sẽ bị kết án tới mức 15 năm tù. Bà Suu Kyi đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 và phải đối mặt với gần một chục cáo buộc chống lại bà, trong đó bao gồm cả việc kích động và vi phạm giao thức COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, bà đã bác bỏ mọi cáo buộc. Tới với một số nhận định của giới chuyên gia quốc tế về biến chủng Omicron. Omicron, biến thể mới của virus corona phát hiện đầu tiên ở miền Nam châu Phi, có thể sẽ vượt qua biến chủng lây nhiễm cao Delta. Giám đốc Viện về các bệnh lây nhiễm của Nam Phi cảnh báo hôm 30 tháng 11. Sự xuất hiện của Omicron gây báo động toàn cầu. Một số nước đã cấm nhập cảnh du khách từ các quốc gia miền Nam châu Phi vì sợ lây lan biến thể Omicron cho tất cả những người đã chích ngừa. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết biến thể này có nguy cơ gây ra các đợt dịch mới. Ông Adrian Puren, quyền giám đốc điều hành của Viện Quốc gia về các bệnh lây nhiễm Nam Phi, đã nhận định với Reuters như sau. Chúng ta nghĩ rằng nó có thể qua mặt Delta. Đó là câu hỏi chính và ít nhất về phương diện lây lan. Nếu Omicron chứng tỏ lây nhiễm hơn cả Delta, nó có thể gây ra các đợt lây nhiễm tăng vọt gây áp lực cho các bệnh viện. Ông Puren cũng cho rằng trong vòng một tháng tới, giới khoa học sẽ hiểu rõ về Omicron kháng được tới mức nào sự miễn dịch mà chúng ta có sau khi nhiễm COVID hay sau khi chích ngừa và liệu nó có thể gây ra các triệu chứng lâm sàng tệ hại hơn các biến thể khác hay không. Còn các bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID ở Nam Phi thì cho hay Omicron dường như gây triệu chứng nhẹ bao gồm ho khan, sốt, đổ mồ hôi đêm, nhưng các chuyên gia khuyến cáo chưa rút ra được kết luận chắc chắn. Hiện nay số ca nhiễm bắt đầu tăng mạnh ở Nam Phi là dấu hiệu cho thấy quá trình lây nhiễm của Omicron tại đây. Cân nhắc lại Delta gây đợt dịch thứ ba ở Nam Phi, mà cao điểm lên tới trên 26.000 người nhiễm mỗi ngày hồi đầu tháng 7. Dự kiến Omicron sẽ gây ra đợt dịch thứ tư khi số người nhiễm hàng ngày đang trên đà lên tới 10.000 ca trước cuối tuần này, từ con số 2.270 ca hôm đầu tuần. Nam Phi được khen ngợi vì nhanh chóng báo động với cộng đồng khoa học toàn cầu và Tổ chức Y tế Thế giới về biến chủng Omicron, một hành động can đảm trước những thiệt hại cho lĩnh vực du lịch quan trọng của họ vì các giới hạn du hành mà nhiều nước đã ban hành. Nam Phi tới nay đã báo cáo gần 3 triệu ca nhiễm COVID-19 trong đại dịch và trên 89.000 người chết, nhiều nhất lục địa châu Phi. Và bây giờ là tin Việt Nam. Sau một tháng tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho trẻ em, hơn 10.000 trẻ đã bị phản ứng, 2 trẻ tử vong. Đó là số liệu được đại diện Bộ Y tế Việt Nam cung cấp cho báo chí nhà nước vào sáng 30 tháng 11. Cụ thể, trong số hơn 3.5 triệu mũi tiêm tính từ ngày khai triển vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, có trên 10.570 trẻ phản ứng thông thường sau tiêm. 3 trẻ em bị tai biến và 2 đã tử vong. Vaccine sử dụng tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là vaccine Pfizer. Báo Nhà nước dẫn lời Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển cho biết nguyên nhân 2 trẻ tử vong ở Bắc Giang và Hà Nội sau khi tiêm vaccine COVID-19 là phản ứng phản vệ độ 4 không liên quan đến vaccine và việc tiêm chủng. Bộ Y tế cũng cho hay việc tiêm vaccine Pfizer cho người lớn thời gian qua là trên 17 triệu liều nhưng chỉ ghi nhận 60 trường hợp phản ứng nặng, hầu hết là phản ứng phản vệ độ 2. Trong khi đó, nhiều quận, huyện ở TP.HCM đang cố gắng hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em. So với kế hoạch tiêm phòng vaccine cho trẻ em đợt 2, nhiều quận, huyện sẽ trễ so với kế hoạch 2 ngày. Theo Sở Y tế, thống kê dân số trong độ tuổi 12 đến 17 của thành phố hiện có hơn 702.500 người. Hiện đã có hơn 98% trẻ được tiêm mũi 1 và 85% trẻ được tiêm 2 mũi. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 71.51 xu Mỹ và 16.179 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm, ngày 2 tháng 12. Tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 13 đến 29. Adelaide có một chút mây, 14-24. Melbourne có thể có mưa dông, 18-29. Hobart, mưa nhiều, trời ẩm ướt, 14-25. Ở Canberra, trời mưa, 13-28 độ. Wollongong và Sydney, mây rải rác nhiệt độ mỗi nơi. Wollongong từ 17 đến 24, Sydney từ 17 đến 25 độ. Ở Newcastle có thể mưa, 18 đến 25. Brisbane một vài cơn mưa, 21 đến 29 độ. Ở Cairns trời mưa, 25 đến 34. Và tại Darwin có thể có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 35.